Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sắp còn lại phát hiện, dù tan đã tan xiết, Nam mô Sư Chế Ly Tôn Di Bồ Cô Đề Bồ Đề Chế Thế Sơ Phổ Lại Linh Tô Bồ Nam mô Na Lai Chính Chư Sư Ly Mô Bồ Quan Tô Sa Mi Sa Bồ Bồ Tát Tô Su Phun Bồ Sư Huy Sa Bồ Sa Tô Nam mô Bồ Sa Tô Nam mô Bồ Chế Bồ Phật Đề Tô Tán Chư Tha Nam mô Bồ Lu Sư Lu Chia Ni Chia Lu
Đức Tăng Anh ơi tỉnh thất Xá lợi Phất là kính bạch thượng tòa là Thích Tâm Bồ Phó trụ trì Chùa Phật Học Xá Lợi Quận 3 Sài Gòn trụ trì tỉnh thất Xá lợi Phất kính thưa toàn thể quý vị nam nữ Phật tử hiện diện khi còn sanh tiền Cố Đại Lão Hòa Thượng Thượng Ký Hà Tịnh Ngài đã từng nhắc nhở về sự hiếu hạnh đối với cha mẹ ở trong phần luật tạng phạm phẩm Bồ Tát Giới phần lực dạng Hòa Thượng có dạy rằng hiếu dưỡng đối với cha mẹ hiếu cũng là giới cũng gọi là cấm nghe và một trong những cái điều về pháp môn niệm Phật trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thì điều trước tiên đối với người đệ tử Phật muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì vị đó phải hiếu thảo đối với cha mẹ. Điều này đã được ghi chép rất là rõ ở kinh Đạo Bổ Tích tập thứ 9. Từ đó chúng ta cũng thấy rõ một điều Hòa Thượng luôn luôn hướng dẫn hàng tăng ni Phật tử và đối với việc tu tập làm nền tảng để cầu nguyện cho cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp. Và hôm nay để tri ân và nhớ đến công hạnh của Hòa Thượng à, chúng tôi thông qua bản dịch Kinh Vô Lan Báo Hiếu mà Hòa Thượng đã phiên dịch được nằm trong bộ Tam Bảo xuất bản năm 1948. Trong bản Kinh Tam Bảo này gồm có 5 bản kinh. Bản kinh thứ nhất đó là kinh A Di Đà. Bản kinh thứ hai là Hồng Dân Sám Hối. Bản kinh thứ ba là kinh Vô Lan. Bản kinh thứ tư là Phẩm Hộ Ngôn, thứ 25 trong kinh Pháp Hoa. Phẩm thứ năm đó là kinh Kim Cang trong bộ Tam Bảo. Bộ Tam Bảo này Hòa Thượng đã dịch xong và có cái lời bạn vào năm 1948, đó là năm Mậu Tý. Hôm nay để nhớ đến công ơn Hòa Thượng, chúng ta trích kinh Vô Lan trong bộ Tam Bảo, và thông qua đây Hòa Thượng dạy chúng ta về chữ hiếu như thế nào. Đó cũng là đề tài kinh Vô Lan Báo Hiếu, bản dịch của Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi đi vào trong đề kinh, thành tâm đảnh lễ đệ nhất thành thông Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Quan Trinh Giáng Đạo Tràng chứng minh, tôn thỉnh Hòa Thượng trúc pháp hộ vị đã phiên dịch kinh Vô Lan từ Phạn ngữ sang Hán ngữ, đảnh lễ Tố Đại Lão Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh dịch từ Hán ngữ sang Việt ngữ. Kính lễ Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng nơi đây chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Nội dung bản kinh Vô Lan này chúng tôi đọc, và những lời dạy của Hòa Thượng để cùng với đại chúng chúng ta nhẩm nghĩ về các phương pháp báo hiếu. Một bản kinh mà từ xưa đến nay chúng ta chỉ có duyên biết, nhưng mà vì chúng ta ít tụng, chính vì lẽ này các vị cố gắng lắng nghe. Thông thường các vị đọc cái bản kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu biên soạn, đó là Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Huệ Năng. Hòa Thượng Thích Huệ Năng là một trong những danh tăng Việt Nam. Ngài sanh vào năm 1873 và mất vào năm 1953, hưởng thọ 80 tuổi. Hòa Thượng chính là Thiên Thai Bà Địa. Ngài là một trong những cái vị cao tăng. Bản kinh Vô Lan Báo Hiếu Phụ Mẫu của Hòa Thượng rất là đặc biệt và có một ý nghĩa nó gần gũi trong đời sống của người Việt Nam chúng ta. Và bản kinh này rất là hay, và cho đến thời điểm này tất cả các chùa chúng ta đều tụng bản kinh này. Và điều này đã được Thượng Tọa Thích Độc Bổn đã ghi chép về cuộc đời của Hòa Thượng Thích Huệ Năng ở trong Danh Tăng Việt Nam. Nếu các vị có duyên, chúng ta xem nó rõ ràng hơn. Riêng bản kinh Vô Lan của Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh đã phiên dịch thì dùng cái bản văn xuôi nguyên văn là từ chữ Hán. Bản chữ Hán này được dịch từ tiếng Phạn gọi là Sanskrit. Thì chúng ta thấy rằng có hai ngôn ngữ, một là Pali, hai là Sanskrit. Và cái bản kinh này xuất phát từ Ấn Độ, vì Ngài Trúc Pháp Hộ là một trong những cái vị xuất phát từ Ấn Độ, nhưng mà sớm di cư đến huyện Đơn Hoàng, tức là ở tại Cam Túc. Ngài xuất gia lúc 8 tuổi và Ngài dịch kinh rất là nổi tiếng trước thời La Thập. Ngài dịch kinh vào đời Đông Tấn và Ngài thọ 78 tuổi. Thế gian thường tôn xưng Ngài là Đông Hoàng Bồ Tát. Thì điều này Thượng tọa Thích Tòng Văn cũng đã có đề cập đến những cái thách thức ở nơi Trung Quốc, và đặc biệt đó là Đông Quèn. Các vị có thể xem thì các vị có thể rõ hơn. Chúng tôi giới thiệu cái phần đầu như vậy để nhằm xác định rằng đây là bản kinh mà chính Đức Thế Tôn nói được các vị sư Ấn Độ dịch sang ngôn ngữ Trung Quốc, vì người Việt Nam chúng ta sống và tiếp cận cái nền văn hóa, và đặc biệt đó là phần Hán ngữ của người Trung Quốc rất là nhiều. Và ngày xưa chúng ta xem chữ Hán như là một trong những ngôn ngữ viết của người Việt cổ chúng ta ngày xưa, và cho đến bây giờ thì chúng ta lại có cái ngôn ngữ riêng, đó là ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta. Thì mong mỏi rằng tất cả các vị Phật tử cần phải lưu ý điều này. Tiếng Việt cổ chúng ta ngày xưa, một là dùng tiếng Hán, sau này chúng ta lại thêm có ngôn ngữ đó là Hán Nôm, và một số các kinh tạng của chúng ta ngày xưa chư tổ và chư tôn đức thường sử dụng bằng ngôn ngữ chữ Hán. Thì các vị cũng nên hiểu điều này. Trong nội dung thì trong bản kinh chúng tôi đọc cái phần nghĩa và không có đọc cái phần âm, các vị nghe rồi chúng ta cùng nhau để tìm hiểu. Phật nói kinh Vô Lăng Bồ đời Tây Tấn ngài Tam Bạn Pháp Sư Túc Pháp Hộ dịch. Việt Nam Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch sang tiếng Việt. Tôi nghe như vậy, một lúc nọ Đức Phật trong vườn kỳ thọ các cô độc tại nước Xá Vệ. Thì đây là một trong những cái đặc điểm của kinh tạng mà chúng ta thường hay đọc tụng, như thị ngã văn nhất thời Phật tại Xá Vệ quốc kỳ thọ các cô độc viên. Trong kinh A Di Đà cũng vậy, và kinh Vô Lăng Bồ ở đây cũng là như vậy. Có một đặc điểm là trong lục dục thành tựu, vì thời gian không có nhiều mà chúng tôi nói để xác định, và điều này đã được ghi chép ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Sau khi Như Lai nhập diệt, đầu tất cả các bản kinh đều ghi là như thị ngã văn ở đâu, tại chúng là bao nhiêu, và nói cho ai nghe vân vân. Đó là cái phần giới thiệu xác định kinh Vô Lan chính là do Đức Phật nói ngàn một quyền liên trùng tiên và ghi chép trở lại. Ông đại một quyền liên vừa mới chứng đạt 6 tháp thần thông, ông muốn cứu độ cha mẹ của ông để đền đáp công ơn bố mới. Ông liền dùng đạo nhãn ngó xem khắp trong thế gian, thấy bà con mẫu của ông sanh vào trong loài ngạ quỷ, chẳng đặng uống ăn, thân thể ốm gầy, da bọc lấy xương. Thấy thế ông một kiền liên chẳng xiết xót thương, liền lấy bình bát đựng cơm đem dâng cho mẹ ông. Mẹ ông tiếp tặng cái bình bát cơm, bèn dùng tay trái che bát, tay mặt bóc ăn. Cơm của bà bóc đưa vào đến miệng đã quá thành than lửa, bà ăn không đặng. Thì ở đây chúng ta học hỏi một điều. Thứ nhất là ngài Đại Mục Kiền Liên là đệ tử xuất sắc của Đức Thế Tôn. Ngài giúp Đức Thế Tôn rất là nhiều trong cái công việc Hoằng Dương Chánh Pháp. Ngài có một người bạn thân, đó chính là Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất. Và Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất ở đây chính là Tịnh Thất Xá Lợi Phất, cũng nhằm để ghi dấu một vị thánh đệ tử đầy đủ trí tuệ và năng lực của Đức Phật. Và cái vị thứ hai luôn luôn có những cái thần thông diệu dụng để hướng dẫn và hóa độ chúng sinh, giúp Đức Thế Tôn rất là nhiều. Ngài đã từng lên cõi trời và từng xuống cảnh địa ngục, để thuyết pháp. Và đồng thời trong tiểu bộ kinh tập 2 của cố đại lão hòa thượng Thích Minh Châu đã phiên dịch thì cũng đã đề cập đến công hạnh của ngài Mục Kiền Liên rất là nhiều. Khi ngài mới chứng đạt sáu pháp thần thông thì ở đây tức là ngài vừa mới chứng đạt sáu pháp thần thông, mà sáu pháp thần thông là một trong những cái điều kiện để chứng được thánh quả A La Hán. Thánh quả A La Hán chính là vị đã không còn sanh tử và đã đạt được một kết quả đặc biệt trong quá trình tu tập. Và cái điều mà mình đạt được những cái niềm vui đặc biệt trong cuộc sống cũng như trong quá trình tu thì mong mỏi những cái niềm vui đó để dâng lên cúng dường cho cha mẹ. Thì ngài Mục Kiền Liên cũng vậy, khi ngài có một cái niềm vui là chứng được lục thông, chứng được quả vị A La Hán thì muốn chia sẻ niềm vui này. Thế cho nên ngài nhớ đến cái công ơn cha và mẹ. Hòa thượng Thích Trí Tịnh giải thích về ý nghĩa Vô Lăng Bồ và lục thông như thế này. Bồ ở đây tức là thao, là chậu, đồ dùng bằng sành, bằng thiết hoặc là bằng đồng, vân vân. Nói chung là những cái vật dụng để mà chứa thức ăn. Vu Lan, Thảm Âm, Hán dịch là giải đảo huyền, cái nghĩa đen tức là tháo gỡ cái sự treo ngược. Sự treo ngược là ám chỉ cho tất cả những sự thống khổ nặng nề. Đen bồn đựng thức ăn để cúng dường cho chư Phật và chúng tăng trong ngày rằm tháng bảy để cứu độ cho cha mẹ khỏi cái sự thống khổ, nên gọi là Vu Lan Bồn. Ở đây hòa thượng muốn khẳng định một điều, Vu Lan Bồn tức là tháo gỡ ám chỉ cho sự thống khổ nặng nề, mà tháo gỡ ở đây mượn hình ảnh một người bị treo ngược. Và tháo gỡ sự treo ngược này tức là tháo gỡ cái sự thống khổ. Về lục thông thì hòa thượng giải thích thiên nhãn thông tức là thấy xa đến cách thế giới, thấy cái vật nhỏ như là vi trùng, thấy sáu thuốc mà không có bị chướng ngại, tức là không có bị ngăn cản. Về thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông là nghe được tiếng rất là nhỏ và tiếng nói của tất cả các loài. Túc mạng thông là biết rõ đời trước của mình và của kẻ khác. Tha tâm thông là hiểu biết tâm niệm tư tưởng của người khác. Thứ năm là thần túc thông là bay đi mau lẹ tự tại, ý muốn đến thì thân liền đến đó. Thứ sáu lậu tận thông là những phiền não loạn tưởng đã dứt sạch, thấy suốt đời vị lai. Ở đây nói ngài Mục Kiền Liên dùng đạo nhãn thì hòa thượng nói rằng đạo nhãn tức là thiên nhãn thông cho tu hành tất cả, và đặc biệt là tu hành đạo hạnh thành tựu mà được đạo quả nên gọi là đạo nhãn. Còn đối với chúng sinh như chúng ta thì thường gọi là nhục nhãn. Mà nhục nhãn cũng có nhiều cấp độ. Nhục nhãn của từ bi, nhìn với ánh mắt rất là từ bi. Nhục nhãn của sự sân hận, nhìn với ánh mắt rất là giận dữ. Thì người đệ tử Phật ít nhiều cũng phải có cái nhục nhãn của từ bi. Vì có cái nhục nhãn từ bi thì chúng ta mới có cái năng lực tu tập để đạt được cái đạo nhãn. Đó là lời của hòa thượng chỉ dạy cho chúng ta. Và cái đặc biệt mà hòa thượng nhấn mạnh ở đây, trong cái bản kinh này chúng ta thấy chỉ có bốn chữ mà hòa thượng đã nhắc nhủ, đó là cái công ơn bố mớm của cha của mẹ. Về vấn đề nuôi con, cho con bú, hướng dẫn cho con điều này chúng ta đã có làm. Phần thứ hai là vấn đề mớm. Mớm ở đây hòa thượng nói rằng là nhai cơm, trong cơm có cái tình thương của người mẹ hoặc là tình thương của người cha. Chính cái tiếng nước bọt đó đã tạo dựng cái sự gắn kết giữa người mẹ và đứa con. Thì hòa thượng nói rằng những đứa con mà được nuôi bằng cái tình thương của mẹ thông qua là nhai cơm, trong đó có cả luôn tiếng nước bọt, và chính cái tiếng nước bọt này đã hình thành cái nhân cách hiền lành, dễ nghe, dễ dạy của đứa con sau này. Đây là một đặc điểm cũng rất là đặc biệt hòa thượng đã nhấn mạnh. Và đồng thời hiện nay chúng ta thấy rằng trong cái nền công nghệ chúng ta cũng thương con, nhưng chúng ta bớt cái sự cực nhọc hơn, thay thế vào những cái công nghệ, ví dụ như là máy sinh tố, những cái máy xay thức ăn để mà nuôi con. Nhưng mà cái người mẹ tuy rằng là không cực nhọc bằng ngày xưa, nhưng cái tình thương, cái sự gần gũi nó cũng có phần mất đi. Chính vì lẽ này thì cái phần mớm con, mớm cơm cho con cũng là một trong những cái tế bào mà các vị đã trao cho con lúc còn trẻ. Và chính vì điều này đứa con nó luôn luôn có một cái tình thương sâu sắc đối với cha mẹ. Thì chúng ta cũng phải nên coi lại vấn đề này. Thì thôi, theo như chúng tôi được biết thì trong tiếng nước bọt của người mẹ có rất nhiều chất dinh dưỡng và cũng tạo cho đứa con có nhiều cái sức đề kháng. Thì đây là những cái thông tin mà hòa thượng nói như vậy, nhưng để cho các cái nhà nghiên cứu về y học để xác định vấn đề này. Nhưng mà riêng đối với hòa thượng thì hòa thượng nói rằng ngày xưa một người mẹ nuôi 5-6 đứa con mà các con nó đều mạnh đều khỏe. Bây giờ chúng ta đổ lỗi cho nhiều thứ, nhưng bản thân chúng ta cũng phải nên có những cái hành động thiết thực. Vì không có hành động thiết thực thì sau này cái nhân và cái quả thì luôn luôn nó đi đôi lẫn nhau. Hòa thượng đã khẳng định cái việc mà thân mẫu của ngài Mục Kiền Liên sanh vào loài ngạ quỷ. Thì khi sanh vào loài ngạ quỷ thì lý do tại sao sanh vào loài ngạ quỷ, vong mẫu ở đây chính là cái người mẹ qua đời. Thì hòa thượng nói rằng là cái loài ngạ quỷ, cái loài này cả đời chịu khổ và đói khát, không hề được uống vì thấy nước đó, giống như là mũ hay là lửa hừng. Nếu mà dính vào trong miệng đó, phỏng cả miệng và cả lưỡi, không có thể ăn uống được. Vì cái cuốn học nhỏ bằng cây kim, bụng lớn như là trống, mà thức ăn đến miệng biến thành than lửa, nên dầu có cũng không ăn được. Trên đây là nói về cái hạng vô tài ngạ quỷ. Vô tài ngạ quỷ chính là thân mẫu của Mục Kiền Liên bị đọa vào cái loài này. Cái loài thứ hai là hữu tài ngạ quỷ. Cái loài này có cái phần ít khổ và ít đói hơn. Và thường nói trong kinh thường đề cập đến những người bị đọa vào ngạ quỷ vì do gây nhiều cái tội ác, đó là cái tính ích kỷ, bỏng sẻn, tham lam là thần chính. Nên khi nghe những cái điều này, chúng ta cần phải bỏ cái tính ích kỷ, bỏ cái tính bỏng sẻn, tham lam. Vì ích kỷ là gì? ích kỷ là nghĩ đến mình mà không nghĩ đến người khác, gọi là ích kỷ. Bỏng sẻ thì các vị biết rồi. Còn tham lam, cái gốc nó rất là sâu. Nên hôm nay về nơi đây, ở nơi đàn càng, chúng ta thấy rất là rõ hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng, và đồng thời hình ảnh của các cái vị thánh và chư tôn đức trong ban kinh sư sẽ chủ tế thể hiện cái tấm lòng rộng để mà giúp cho tất cả các cái loài vô tài ngã quỷ. Đây là cái loài rất là khổ, muốn ăn được rất là khó. Nương theo quan lực của quý thầy, nương theo quan lực những cái bài kinh, những cái lời chú mà có thể ăn được, thì đây cũng là một cái phương pháp rất là đặc biệt, đem đến cái lợi ích cho tất cả chúng sinh, và đặc biệt trong cái loài ngạ quỷ, nếu như không làm đúng pháp thì ăn rất là khó. Riêng đối với nhà Địa Tạng thì chúng ta thấy rằng cái quay lực của ngài rất là lớn, vì chỉ có ngài Địa Tạng mới vào được cái cảnh địa ngục. Chỉ có cái tâm lực của ngài Địa Tạng mới có thể cứu vớt được tất cả chúng sinh. Nên chúng ta thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng tức là nhằm để dẹp rõ cái gốc tham, và vượt qua cùng với một số quý đạo hữu khi nghiên cứu về kinh Pháp Hoa của Chánh Trí Mai Thọ Tiền, một trong những vị cư sĩ rất là giỏi tạo cái thiện duyên cho các nhà học thuật, trong đó nói đến cái phần thọ ký cho ngài Phú Lâu Na, thì có đề cập đến cái quốc độ của ngài Phú Lâu Na. Quốc độ này không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, không có tham, không có sân và không có si, và đặc biệt là có quốc độ này không có người nữ. Thì cái hình ảnh người nữ ở đây, bởi vì sao vậy? Vì chúng ta đọc ở cái đoạn kinh văn thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn nói rằng cái nguyên nhân mà thân mẫu của ngài Mục Kiền Liên bị đỏ là cái tội căn, tức là cái gốc tội lỗi đã kết thành quả báo khó có thể xoay chuyển. Và một trong những cái gốc ở đây đó là cái gốc của bỏng sẻn, của tham lam và ích kỷ. Nhưng mà cái hình ảnh lại là hình ảnh của thân mẫu ngài Mục Kiền Liên. Thì ở đây chúng ta học một điều, và trước khi học điều này chúng ta đọc một cái đoạn ở trong kinh văn thì chúng ta thấy rõ. Ông Mục Kiền Liên kêu to buồn rầu khóc lóc vội vã trở về bạch với Đức Thế Tôn thực đủ những cái việc như thế. Thì Đức Phật mới dạy rằng tội căn của mẹ ông gây kết sâu nặng, chẳng phải thần lực một mình ông mà có thể cứu đặng. Dầu ông có lòng hiếu thuận, tiếng tâm vang động cả trời đất, và những vị thiên thần là những vị ở trên trời, địa kỳ là những vị thần ở dưới đất, tà ma, ngoại đạo, đạo sĩ và bốn vị thiên vương thần cũng không làm thế nào có thể cứu đặng. Thì đây là Đức Thế Tôn đã khẳng định cái nghiệp rất là nặng đối với mẫu thân ngài Mục Kiền Liên. Hình ảnh này cũng là một hình ảnh chung của những người mẹ, những người nữ, bởi vì sanh con, nuôi dạy con khôn lớn, và vô tình và trở thành một ý niệm cố ý mà gây nên những cái tội và trở thành cái gốc khổ. Người mẹ đã nhẫn nhịn lo lắng cho con, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn. Như vậy thì cái sự nhẫn của người mẹ rất là lớn. Máu thịt của mình còn dành cho con. Tất cả những tài sản mình đều dành cho con. Và hình thành trở thành một cái gốc, đó là chính vì để dành cho con mà hình thành cái tính ích kỷ, cái tính tham lam. Hồi nào mình không hay, không biết. Khi mình hiểu được như vậy, để chúng ta có sự cảm thông và thương về hai đấng sanh thành, nhất là mẫu thân. Thật ra mẫu thân chúng ta cũng không muốn như thế đâu, nhưng mà bởi vì có hình hài của chúng ta mà cha mẹ phải phạm như vậy. Tính sao có lợi thì là chẳng mà tội lỗi, bị giam, bị cầm. Đó là một cái ý niệm mà chúng ta cần phải quan tâm. Khi đọc bản kinh này, chúng tôi vô cùng trân trọng và ghi nhớ cái công ơn của Thanh Đề. Vì Thanh Đề là một vị tôn giả tham nhẫn, đọc thanh mẫu của Ngài Đại Hiếu Mục Kiều Liên, của tôn giả Mục Kiều Liên. Nếu không có hình ảnh của bà, có lẽ rằng chúng ta cũng không có thấu rõ được cái phương pháp để báo hiếu. Nếu đặt lại những trang kinh thì trong kinh Mục Liên Sám Pháp đã đề cập rất là rõ. Cuộc đời của Ngài có một người cha là một vị phó tướng, gia đình rất là giàu sang. Người cha mất đi, người mẹ đó là bà Thanh Đề, hẳn nhiên trong phim ảnh đã có cái sự xây dựng từ phim ảnh cho đến cải lương, cho đến phim hoạt hình. Người cha thì có cái tâm bố thí, nhưng người mẹ lại có tâm bỏng sẻn. Tôi thưa với các vị, chúng ta bỏng sẻn để dành cho ai? Để dành cho con, cho cháu. Thì tôi thiết nghĩ rằng bà Thanh Đề cũng thế, để dành lại cho Ngài Mục Kiền Liên. Và khi Ngài Mục Kiền Liên đi xuất gia, ít nhiều trong cái tâm niệm chúng ta cũng thấy rằng người mẹ rất là buồn. Tại sao vậy? Vì có một đứa con duy nhất để nối dõi tông đường, thế mà lại đi xuất gia theo Đức Thế Tôn, và đã được chư tăng giúp đỡ và chư tăng bảo vệ. Thì điều này với một cái nhìn, đó là người mẹ rất là buồn. Và khi buồn thì cần phải có những người bạn cùng nhau hội họp, vì gia đình rất là đầy đủ. Thế cho nên bạn bè đến, ngoài các việc ăn uống ra thì có cái lời ra tiếng vào. Và cái lời ra tiếng vào thì thường nhắc đến con, đến cháu. Và có một người con đi tu thì bà ít nhiều trong bụng cũng không vui. Thế cho nên có cái thần phiền đắc Đức Phật và phiền đắc luôn cả chư tăng. Chính vì lẽ này, từ cái tâm ích kỷ, tâm bỏng sẻn, muốn đứa con luôn luôn gần gũi mình, mà người mẹ đó vô tình, và ở đây vô tình phạm cái lỗi đối với Tam Bảo. Và khi phạm lỗi đối với Tam Bảo rồi thì dầu có các vị thiên thần, địa kỳ, tà ma, mà trong kinh có đề cập đến bốn vị thiên vương, cũng không thể nào có thể cứu giúp được thần mẫu của ông. Vì phạm một cái lỗi đó là bất kính Tam Bảo. Nhưng cái lỗi này ông nó cũng có cái nguyên nhân. Thế cho nên Phật tử chúng ta ngày nay có cái phước duyên tập trung đến các vị còn tu, còn học. Chứ trong cái giai đoạn này buồn quá, tập trung trở lại không học không tu, mà phiền người này phiền người kia, rồi giận hờn người này người kia, các vị cũng phải nên xem lại, đừng có rơi vào cái căn bệnh mà từ trước đến nay mà các vị đã và đang đeo men. Như vậy thì Đức Phật đã khẳng định cái nghiệp nặng của bà Thánh Đề cũng là cái nghiệp nặng dành chung cho những người mẹ mà có con hiện diện trên đời này. Và sau đó Đức Phật đã dạy rằng muốn cứu thì bằng cách nào? Thì phải nhờ quan thần của chư tăng ở mười phương thì mẹ ông mới có thể giải thoát. Sau đó Đức Phật mới dạy rằng ta sẽ chỉ cho ông một cái phương pháp được cứu tế, làm cho tất cả những người bị hoạn nạn như thế đều được thoát khỏi những cái sự buồn khổ. Đức Phật bảo ông Mục Kiền Liên, ngày rằm tháng bảy là ngày tự tứ của chư tăng ở mười phương, đến ngày ấy người làm con phải nên vì cha mẹ bảy đời đã qua, vì cha mẹ trong đời hiện tại đương bị khốn khổ trong vòng ách nạn, mà sắm dừa trải niệm chiếu những bồn chậu đựng nước rửa tay rửa chân rửa mặt, hương dầu đèn nến năm thứ cái, cơm canh trăm thứ, những thức ăn ngon lành nhất trên đời đựng vào trong bồn cúng dường cho hàng đại đức tăng ở mười phương. Thì ở đây chúng ta học được một điểm, đó là vấn đề muốn báo đáp thăm ân cha mẹ. Điểm thứ nhất là phải nhờ quay thần của chư tăng và thành tâm cúng dường. Thì ở đây chư tăng tức là chỉ một cái đoàn thể tăng già từ bốn vị trở lên, y theo sáu pháp hòa kính mà trụ ở một chỗ. Tự tứ ở đây hòa thượng giải thích rất là dễ hiểu. Tự tứ có nghĩa là tha hồ, mặc tình, hứa cho và không có ngăn cấm. Bởi vì sau 3 tháng an cư, bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 đến rằm tháng 7, thì tất cả chúng tăng trong một đại giới đều câu hỏi lại y theo luật pháp, sau đó chỉ những lỗi lầm cho nhau, cùng nhau sám hối. Có ở đây để cho toàn thể đại chúng, nếu có ai nghi ngờ điều gì thì người đó sẵn sàng để cho người khác chỉ lỗi của mình trong 3 tháng an cư. Khi người đó được chỉ lỗi, biết và ăn năn sám hối, sẵn sàng vui và chấp nhận những cái lỗi của mình, sau đó là thành tâm sám hối. Chính thành tâm sám hối nên ngày rằm tháng bảy còn gọi là ngày tự tứ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng tự tứ tức là cái ngày quan hỷ. Và ngày quan hỷ ở đây Đức Thế Tôn dạy rất là rõ, nói về bảy đời cha mẹ. Ở đây không có nhắc đến cửu quyền, cửu quyền là chính họ, nhưng ở đây nói bảy đời cha mẹ. Thì hòa thượng dạy thế này, bởi vì chúng ta hiện diện trên cõi này là đã trải qua nhiều thân, mỗi một thân thì chúng ta có một kiếp sống, và mỗi một lần sinh, một lần chết thì chúng ta có một đời cha và đời mẹ. Đã trải qua nhiều đời như vậy, có nhiều cha nhiều mẹ chết, không phải chỉ là bảy đời. Nhưng con số bảy ở đây theo trong kinh Đức Phật nói có ba lẽ như sau. Thứ nhất, con số bảy là con số quan trọng đối với Đức Phật và Đức Phật thường dùng. Cái thứ hai là ước lượng mà nói. Cái thứ ba, nói cha mẹ trong bảy đời là những vị rất là gần gũi với mình trong hiện tại và có các phần mà thân thiết hơn. Thì trong quá trình chúng ta báo đáp thăm ân đối với cha mẹ bảy đời, nhưng mà thường thường chúng ta có đề cập đến cửu quyền. Cửu quyền ở đây hòa thượng nói rằng cửu quyền tức là chính họ, gọi là cửu tộc. Một là cao, hai là tằng, ba là tổ, bốn là khảo, năm là tỷ, sáu là tử, bảy là tôn, tám là tằng, chín là huyền. Nghĩa là cao á, tức là sơ, tằng là cố, tổ là nội, khảo là cha, kỷ là mình, tử là con, tôn là cháu, tằng là chắc, quyền là chích. Chúng ta gọi là cháu, cháu chắc hay gọi là cháu chích. Mà nói đến cháu, đôi khi mỗi đứa cháu nó có cái họ khác nhau. Thế nhưng ở đây gọi là cửu tộc. Còn nói về thất tổ, tức là cha mẹ bảy đời, thì gồm có ông bà cố nội, ông bà cố ngoại là một, ông bà nội, ông bà ngoại là hai, thứ ba là ông sơ, thứ tư là ông sờ, thứ năm là ông sẩm, thứ sáu là ông cẩm, thứ bảy là ông tỷ. Thế cho nên chúng ta thường nói rằng là nội có sơ sờ sẩm cẩm tỷ là bảy đời. Thì trong bảy đời đã qua thì chắc chắn rằng cha mẹ chúng ta không phải là sanh cảnh lành hết. Vì hòa thượng nói đối với thân mẫu ngày một kiền liên mà còn bị đỏ làm ngạ quỷ. Tại vì sao vậy? Vì cái loài quỷ đói nó rất là dễ bị đọa, bởi vì cái tính tham, cái tính bọt xẻn. Vì cái tính tham và tính bọt xẻn này đó nên dễ bị đọa làm cái loài ngạ quỷ. Nên các vị nhớ chỗ này. Mà loài ngạ quỷ là loài quỷ đói, nên không phải dễ. Chính vì lẽ này về cái phương pháp cúng cho những người đã mất, hòa thượng cũng đã chỉ rất là rõ ở trong tứ hoàng thệ nguyện. Và hòa thượng chỉ ở đây là Đức Phật truyền, tức là dạy cho chư tăng đấy, khi cúng dường á, trước nhất á, phải cầu cho cha mẹ bảy đời và chuyên ý thiền định, rồi sau mới thọ thực. Thế nên khi các vị với cái tâm niệm để cúng dường cho cha mẹ thì các vị phải thận trọng điều này, tức là phải có cái chuyên tâm rồi mình cầu nguyện. Vì trong tương ưng he chúng tôi nói số trang thì các vị dễ đọc, tức là trang 326 tái bản xuất bản năm 2000. Thì trong đây nói rất là nhiều thì các tỳ kheo, các ông lưu chuyển, các ông là bò, là trâu, là cừu, là dê, là nai, là heo, là đậu tặc, các ông là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là anh, là chị, là em, là con trai, là con gái, trải qua nhiều đời nhiều kiếp như vậy. Thì đây là lời của Đức Phật khẳng định. Hôm nay chúng ta là người, chúng ta mất đi do cái tham lam bọn sẻ mà chúng ta đổi làm ngạ quỷ, do chúng ta giết hại sinh linh quá nhiều, sao kiếp làm ngạ quỷ, rồi đỏ làm heo, làm gà, làm chó, vân vân. Chính vì lẽ này trong mùa Vu Lan báo hiếu khuyên các vị ăn chay là như vậy, để tránh đi cái sự giết hại cha mẹ anh em nhiều đời nhiều kiếp. Đó chính là một cái con số mà hòa thượng nói đây là bảy đời, là con số ước lượng để chúng ta thấy rằng mình nhiều đời nhiều kiếp lắm, chứ không phải một đời một kiếp. Ở trong cái ngày đó tất cả thánh chúng hoặc những người tu thiền nhập định ở núi, những vị đặng bốn đạo quả, những vị đi kinh hành những gốc cây, những vị đã đạt được thanh văn duyên giác đủ sáu pháp thần thông giáo hóa, hoặc là hàng thập địa bồ tát đại nhân quyền hiện làm tỳ kheo, đồng họ về trong đại chúng, nhất tâm lãnh thọ bát cơm đạo đức của hàng thánh chúng, hoàn toàn giới hạnh thanh tịnh. Đó rất là rộng lớn, bởi vì ngài tự tướng có rất nhiều thánh tăng, trong đó có các vị thập địa bồ tát. Và ở đây tâm lực giới đức của các ngài rất là lớn, tức là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, vô ngã vị tha. Và chính cái tâm này đã bao dung và có thể cứu giúp tất cả chúng sinh quyến thuộc lục thân nhiều đời nhiều kiếp. Ở trong kinh nói rất là rõ, có người nào cúng dường cho hèn, chúng tăng tự tứ dường hế, thời cha mẹ cùng lục thân quyến thuộc, trong đời hiện tại của những người đó đặng thoát nó chốn khổ tam đồ, liền giải thoát hưởng thọ những đồ mạng tức khen tự nhiên, như cha mẹ hiện tiền còn sống, thời sống lâu trăm tuổi hưởng phước an vui. Còn cha mẹ trong bảy đời đã qua đều được sanh lên cõi trời, quá sinh tự tại vào cõi trời sáng đẹp. Bây giờ Đức Thế Tôn truyền cho chúng ta năm mười phương, trước phải vì thí chủ mong chờ sự chú nguyện cầu cho cha mẹ bảy đời mà tiên ý thiền định, rồi sao mới được thọ dụng. Lúc ban đầu thọ dụng trước hết nên để món ăn trước Đức Phật hay để trước tượng Phật trong chùa tháp, chúng ta đồng chú nguyện xong rồi tự thọ thực. Thì đây là cái điểm mà Đức Phật chỉ cho chúng ta. Nên Phật tử mình quan tâm cái này một chút. Khi chư tăng chú nguyện, các vị phải có cái tâm thanh định. Chư tăng đã chuyên ý thiền định, tức là chư tăng đã trang nghiêm, thì Phật tử các vị cũng trang nghiêm. Khi cúng dường chính cái tâm thành của các vị, thì cha mẹ các vị mới có cái phước báo, và thường dạy rất là rõ như vậy. Lúc đó ông Mục Kiền Liên Tỳ Kheo và hàng đại Bồ Tát đều rất vui mừng. Cái tiếng buồn rầu khóc lóc của ông Mục Liên liền nín lặng. Chính trong ngày đó bà mẹ của Mục Liên được thoát khỏi một kiếp chịu khổ trong loài ngạ quỷ. Thì ở đây đã xác định cái việc làm của ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên làm đúng như vậy. Chư Phật quan hỷ, chư Bồ Tát quan hỷ, và cái tiếng buồn khóc của ông Mục Kiền Liên đến lạc. Vì sao? Vì Mục Kiền Liên đã cứu giúp được mẹ thoát ngạ quỷ. Thì ở đây chúng ta thấy có một cái đặc điểm là Đức Phật quan hỷ và chư tăng cũng quan hỷ. Thì chúng ta quay lại cái ý hồi nãy, tức là khi bà Thanh Đề có sự buồn, Tam Bảo trong đó có Phật và chư tăng, bây giờ chính Đức Phật cũng quan hệ và chư tăng cũng quan hệ, thì bà mới có một cái tâm nhìn như vậy. Thì mười phương chư Phật đều quan tâm đến mình, chính cái sự quan tâm này mà mới xả bỏ đi cái sự buồn phiền giận hờn. Kinh Vô Lan của Hòa Thượng Thích Huệ Đăng thì ghi rất là rõ: Mục Liên cùng Bồ Tát Chư Tăng đồng nhau tỏ giả vui mừng. Mục Liên mẫu cũng trong ngày ấy kiết khổ về ngạ quỷ được tan. Thì chúng ta thấy rõ, nếu như chúng ta cúng đúng, mình làm đúng, chắc chắn rằng cha mẹ của chúng ta không những một đời mà nhiều đời đều nương cái oai lực của Chư Tăng và sự thành tâm của chúng ta mới có kết quả. Ngay đây ngài Mục Kiền Liên mới bạch với Đức Phật. Ông Mục Kiền Liên lại bạch với Đức Phật rằng: sức mẫu của đệ tử nay do nhờ sức công đức của Tam Bảo và sức quay thần của Chư Tăng mà được thoát khổ. Còn về đời vị lai, tất cả đệ tử của Phật cũng phụng bồn Vu Lan để cứu độ cha mẹ hiện tại, dẫn đến cha mẹ trong bảy đời đã qua làm như thế được chăng? Đức Phật nói: ông hỏi rất hay, chính là ta vừa muốn nói mà hôm nay hỏi liền. Này thiện nam tử, những người tu hạnh hiếu, hoặc là tỳ kheo, tỳ kheo ni, hoặc là quốc vương, thái tử, quan đại thần, tể tướng, tam công, trăm quan, muôn dân, kẻ thứ dân, vân vân. Đến ngày rằm tháng bảy, ngày Đức Phật quan hỷ, ngày chư tăng tự tứ đều nên trước vì cha mẹ hiện tại và cha mẹ bảy đời đã qua mà sống cơm thức ăn trong vị thơm ngon để vào bồn Vu Lan để cúng dường cho chư tăng tự tứ ở mười phương. Cầu nguyện cho cha mẹ được sống lâu trăm tuổi, không đau ốm, không tất cả hoạn nạn khổ não, dẫn đến cầu nguyện cho cha mẹ trong bảy đời đã qua thoát khỏi cái chốn khổ ngạ quỷ, sanh vào trong loài người hoặc vào cõi trời hưởng phước vô cùng. Và hàng đệ tử của Phật tu hạnh hiếu thuận, trong mọi niệm phải thường nhớ tưởng cha mẹ hiện tại, nhận đến cha mẹ trong bảy đời, mỗi năm đến rằm tháng 7 do lòng hiếu từ thường nhớ đến cha mẹ đã sinh mình, vì cha mẹ sắp bồn vu lan cúng dường Đức Phật và chư tăng để đền đáp công ơn từ ái nuôi nắng của cha mẹ. Nếu là đệ tử của Đức Phật, tất cả phải nên thuộc trì phương pháp báo hiếu này. Bây giờ có một kiền liên tỳ kheo và bốn hàng đệ tử đều vui mừng tuân theo và thực hành các lời dạy của Đức Phật. Ở đây Hòa Thượng đã nhắn nhủ chúng ta một điều, đó là thân mẫu của ngài một kiền liên được sanh cảnh an lành, đó là nhờ cái công đức của Tam Bảo và quay thần của chư tăng mà được thoát khổ. Thì ở đây nói đến công đức, thì cái sự công đức nó như thế nào và làm sao để có công đức? Thông thường chúng ta đến chùa, các vị gọi là công quả, các vị làm việc này việc kia thì đó gọi là công quả, vì chỉ là hình thức phía bên ngoài. Còn các vị tâm, các vị tu nỗ lực thực hành những lời dạy của Phật, công tâm của các vị làm đúng như vậy, các vị có sự an vui thì mới có công đức. Bởi vì sao chúng tôi nói như vậy? Nếu như Lương Võ Đế xây dựng chùa độ chư tăng, tại sao Đạt Ha tổ sư nói là không có công đức? Vì làm mang một cái hình thức phía bên ngoài, không có công đức tự tâm, thì cái này không có công đức. Đức Hòa Thượng đã dạy như thế này là do cái lòng hiếu từ, tức là chỉ rõ là do cái lòng hiếu từ thiết tha nhớ đến cha mẹ mà làm lễ vu lan để cầu phước cho cha mẹ, chứ chẳng phải làm lấy lệ, lấy có hay cầu được cái tiếng khen, thì cái này nó không có đến kết quả. Và đồng thời cái việc chúng ta thực hành ở đây thì Hòa Thượng đã nhắn nhủ là nhờ công đức của Tam Bảo. Thế nên những vị Phật tử mà cha mẹ chưa có cái duyên quy y đối với Tam Bảo, mà cha mẹ đã quá bản, thì đến ngày rằm tháng 7 các vị cũng nên ký tự tên của cha mẹ đưa vào trong chùa, rồi xin thầy quy y để các vị vì cha vì mẹ, các vị đảnh lễ Tam Bảo để xin quy y cho cha và mẹ. Còn trong vị công canh, Hòa Thượng nói rất là rõ, tức là ý nói là cái tâm của mình sửa soạn theo cái duyên của mình. Nếu mà mình nghèo thì dùng cái tâm lực của mình, tất cả những cái lòng thành của mình làm tức em để cúng dường đến Tam Bảo. Còn người giàu sang phú quý thì các vị cũng nên dùng cái tâm của các vị thật sự để cúng dường Tam Bảo, thế thì phải có phước. Còn năm thứ trái cây mà Thượng giải rất là rõ, cái loại thứ nhất là cái loại hạt nó lớn, ví dụ như là trái xoài, trái táo có hạt lớn, cái loại trái nó dày cơm như là trái dưa, trái hồng. Thứ ba là cái loại vỏ cứng như là trái lựu, trái măng cụt, trái sầu riêng. Loại nó mềm mại như là trái nho, loại nó có sừng, có kía như là trái ấu, rồi vân vân, đều có thể chân cúng. Và Thượng giải rất là rõ, cúng là lòng thành của mình, mình cúng nhưng cái trái cây đó, thức ăn đó mình có thể dùng được thì mới cúng. Còn cái trái cây đó, cái thức ăn đó mà mình không dùng mà mình cúng thì nó không có phải phép. Hòa Thượng nói là không phải phép. Vì sao có những loại trái cây không thể ăn được mà các vị cúng cho đẹp thì nó không nên, lòng thành nó không có. Và thậm chí Hòa Thượng dạy rất là rõ, những cái trái cây các vị phải để cho chín rồi mới cúng, chứ đừng có cúng trái sống mà mới vừa chín thì mình lại ăn. Nên tôi nói cho vui, cái thổ thần thổ địa ở nhà các vị không biết có vui hay không, mùa nãy trái chuối nó chưa có kịp chứng cho trang bị cúng cho ông địa, mới có chứng cho trang bị lấy ăn. Ông địa nói rằng là tao chưa có kịp ăn là mày ăn trước rồi. Và cúng Phật cũng vậy, các vị nhớ là trái cây phải cho chân chín và đồng thời phải cho tinh sạch. Chứ có những cái loại trái cây mà chưa có chín, các vị cúng là chín cho mình ăn nè, cái tâm mình nó hơi thiếu cái thực ở đây. Đó là những cái điều mà Hòa Thượng đã dạy về cái việc cúng. Thì thường thường các vị thấy những cái ấu mà không ai có cúng đâu mà, nhưng mà thật ra Hòa Thượng nó vẫn có thể cúng được, cái ấu mình có thể cúng được. Và chúng tôi có hỏi là bạch Hòa Thượng, chứ trái chuối già thì có cúng được không? Hòa Thượng hỏi trái chuối già nó chín rồi mình có ăn được không? Nó già bạch mình ăn được. Hòa Thượng nó mình ăn được thì mình cúng được. Nhưng mà tại vì chúng ta cứ kỵ đủ thứ, thế cho nên mình chỉ làm bằng cái hình thức, thiếu đi cái sự tinh khiết trong tâm của mình thì không được. Và nói về cái lòng hiếu từ thì Hòa Thượng cũng nói rất là rõ. Chúng ta nhớ đến mẹ và nhớ đến cha thì chúng ta có rất nhiều hình thức để mình tưởng nhớ. Ở kinh Vô Lan có nhắc đến cha và mẹ, nhưng mà thông thường chúng ta nhắc đến người mẹ thì nhiều nhưng mà quên đi người cha. Nên cái việc bông hồng cài áo đó, cái bông hồng mà màu trắng á, thì biểu trưng cho là sữa mẹ, hay còn biểu trưng cho là tinh cha. Còn bông hồng đỏ đó, đây là máu của cha và máu của mẹ tạo ra cái hình hài của mình. Thế cho nên đến ngày Vu Lan, hẳn nhiên cái hình ảnh người mẹ thì nó nặng nề hơn, chúng ta nhớ nhiều hơn. Nhưng nói như thế không có nghĩa là đặc biệt quên đi cái hình ảnh người cha. Và hình ảnh của Tịnh Phạn Vương, chính có Tịnh Phạn Vương mà có Thái tử Sĩ Đạt Ta. Thế cho nên chúng ta cũng không được quên điều này. Và chúng ta không nói nhiều về cái ý nghĩa bông hồng cài áo, nhưng ít nhiều các vị cũng biết rằng khi Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh thì được cài lên trên áo của mình, đó là quan cẩm chướng tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, khi ngài du học ở đây. Nhưng mà khi về Việt Nam với các tác phẩm bông hồng cài áo, tuy ngài không giải thích nhưng ngài chỉ chọn có hai màu, đó là màu trắng và màu hồng đỏ, thì cũng nói lên cái ý nghĩa cái bông hồng mà các vị được cài là cài trên trái tim của chúng ta. Nên khi các vị được cài, dầu là bông hồng trắng hay bông hồng đỏ, thì các vị cũng phải biết rằng đây là biểu tượng cái hình hài của mình còn trên thế gian này do tinh cha quyết mẹ tạo thành. Chứ không có nghĩa là theo cái truyền thống từ xưa đến nay các vị được bông hồng trắng thì lại đau buồn, bông hồng đỏ là các vị vui. Như vậy không có nghĩa là các ngài Vu Lan mà một bên vui một bên buồn thì nó không đúng nghĩa. Hồng trắng các vị nhớ điều này, nên khi cài cho sư tăng các vị cũng quan tâm một chút. Nhiều khi các vị cài qua màu các vị nói là qua giải thoát, thì điều này các vị nói thì nó cũng có cái lý, nhưng mà về cái tình thì quý thầy vẫn có cha, vẫn có mẹ. Trong cái tập tục trên gian thì rất là nhiều, các vị nhớ rất là rõ: trầm tháng giêng ai xin thì quẩy, trầm tháng bảy người quẩy khắp nơi, tháng sáu buông nhãn bán trong, tháng bảy ngày rằm xá tội con nhân. Thế cho nên các vị là cái người thật sự là người con, có cái tâm từ tâm đối với cha mẹ, và chính cái tâm từ của các vị thì mới bỏ được một trong những cái điều mà Hòa Thượng dạy là bỏ được và cảm hóa được cái ân ái từ nuôi nấng của cha mẹ. Các vị nhớ ái từ, bởi vì chính cái ái nhiễm này mà cha mẹ của chúng ta mới khổ đau. Mình làm sao phát tâm vọng ảnh cúng dường đảnh lễ Tam Bảo, và chính cái sự thành tâm của các vị thì cha mẹ mới được an vui. Năm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng cùng toàn thể quý vị nam nữ phật tử, vừa qua bản kinh Vu Lan Bồ bằng dịch nghĩa của cố đại lão hòa thượng Thượng Trí Hạ Tịnh và những lời nhắc nhủ của hòa thượng viên tịch trong năm nay, đó là một trong những cái dấu ấn tất cả hàng phật tử chúng ta cũng phải nhớ đến công đức của ngài. Ngài sinh vào ngày 17 tháng 10 năm 1917, vào ngày 2 tháng 9 năm Đinh Tị, tại xã An Hưng, Cái Tàu Thượng, Châu Thành, Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Ngài viên tịch vào ngày 28 tháng 2 năm Giáp Ngọ, tức là ngày 28 tháng 3 năm 2014. Hôm nay chúng ta đọc bản kinh này riêng bản thân chúng tôi để ghi nhớ đến công ơn của hòa thượng đã hướng dẫn và dạy dỗ, cũng như thông qua những cái bản kinh của ngài, tất cả hàng phật tử chúng ta trên bước đường tu tập thống nhất đạo lý Phật Đà, thành tâm tri ân tôn tọa thích đồng bộ đã tạo cái cơ duyên cho chúng tôi nói chuyện với phật tử ngày hôm nay. Thành kính cầu nguyện cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp của tất cả chư công đức tăng trở về đây dự lễ Vu Lan ở nơi tỉnh thất Xá Lợi Phất, cùng toàn thể quý vị nam nữ phật tử đều được thoát quá, đều được sanh cảnh giới an lành. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tát Thọ Chúng Mô.
Đi Phật, con tên là Trương Tịnh Duy, con xin thay mặt cho đạo tràng Nam Mô Phật Hợp Chính Thị hôm nay có đủ duyên là được thầy trở về Xá Lợi Phất giảng pháp cho chúng con nghe, để nhắc nhở chúng con học hiểu hoàn hành theo lời Phật dạy. Dạ, con xin quý thầy đại diện tất bật thầy đã dạy dỗ chúng con tu tập. Vậy hôm nay tất cả đạo tràng chúng con nơi đây thành tâm nguyện hồi hương chư Phật gia hộ cho thầy có được nhiều sức khỏe để thầy dẫn dắt chúng con trên bước đường tôn nhân học Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Không nhập nền trời mùa hè, trời đổ mưa, trời mùa hạ rụng mưa. Lời mẹ thiết tha cùng tơ dặn dào, thấm thiết lời thơ mẹ hỡi ơi.
Thank you. Quan Âm thì hiện tiền quá đồ sanh lâm nàng xưng danh tầm tinh châu khổ hiện tiền đệ tử cung thôi gia tiền phong tụng này thừa phạm bạc cung kinh cật niệm Phật công đức chuyên gì kỳ an chư thiện nam tinh nữ về phong gia đình Phật tử tâm bạch thái đại bạch thái bào bạch thái phương nguyện thì thủy bạch thái bảo như trình thì phương hà thì huệ thanh danh huệ âm lê hải liên lê thông phan danh trúc loan thanh từ nghiệp tướng tiêu trừ bệnh tật tiêu diệt tư
sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát nhiều viên thông, 12 nguyện lớn rộng mến mong, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Hoàng nạn qua cơn khó khăn, Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thanh nhàn, rưới khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen già